Dạ, hôm nay lớp mình sẽ học bắt đầu từ ngày thứ 14 trong sách giải thoát trong lòng tay à.
Okay, so now here you're talking about that day 14, how we have to generate the motivation to achieve the enlightenment.
Dạ, ngày thứ 14 là bắt đầu phần phạm vi trung bình, cho nên phần đầu sẽ là hướng dẫn chúng ta làm sao để có thể phát được tâm cầu giải thoát.
Okay, so now the now you can look at the day 14, then here it talks about how we have the way of the generating the motivation to achieve the enlightenment.
Dạ, sang ngày thứ 14, phần đầu sẽ hướng dẫn chúng ta phát tâm cầu giải thoát. Phần này là trang sách giải thoát trong lòng tay trang số 10, quyển số 2 là số.
Okay, so now here it talks about how way of the generating that, no? So that developing the okay the how we can develop the okay the achievement of the enlightenment, right?
Phần này nằm ở trang số 10, quyển giải thoát trong lòng tay quyển số 2 à. Thì ở phần này chúng ta sẽ học bắt đầu phạm vi trung bình, bắt đầu phát tâm
In
cầu.
this okay in this chapter normally it describes about a few points of the in this chapter it explain about a few points. Number one is it points about the general the suffering.
Giờ ở trong phần phát tâm cầu giải thoát này thì mình sẽ có hai tiêu đề phụ: nghĩ về khổ sinh tử và nghĩ về những khổ đặc biệt. Nên mình bây giờ hôm nay sẽ bắt đầu phần thứ nhất là số.
So it talks about the general suffering and the mainly it talks about the general suffering of the samsara.
Dạ, những cái khổ sinh tử đây như là những cái khổ chung của cõi luân hồi là số.
General suffering of the samsara. Here it talks about general samsara suffering. So here you can see in the general suffering there are the six different type of the suffering if they explain here.
Nên ở đây sẽ hướng dẫn cho mình là có nghĩ về những cái khổ sinh tử nói chung, như là luân hồi có những cái khổ chung thì có 6 loại khổ chung trong cõi luân hồi là số.
So there are the two. I mean the general suffering they explain about it. So. That is the true, sorry, so the six different general suffering, right? Thang bu de la nge ba maybe tu nge de ba.
Dạ, phần này sẽ nằm ở trang 16 á, trang 16 trong sách quyển số 2, nghĩ về khổ sinh tử nói chung có 6 đoạn, số 1 là đầy bất trắc là số.
So here it talks about the suffering is mainly because of the samsara. The suffering is for learn that how we have to accept that the things as are not the things and everything is not a perfect in the samsara. They will be the suffering.
Dạ, đầy bất trắc có nghĩa là có những cái nguy cơ với những cái khả năng mình sẽ chịu đau khổ. Thì ý nghĩa của phần này có nghĩa là luân hồi đầy bất trắc, có nghĩa là luân hồi này không có hoàn hảo, cho nên cái tiềm năng mà mình phải chịu đau khổ và những điều mà không thỏa mãn ở trong luân hồi thì cái khả năng nó rất là nhiều là.
Because samsara, the things are not perfect. The things that that way, it's saying the first thing is the nibbana, uncertain. Everything is uncertain.
Nên đầy bất trắc có nghĩa là không có chắc chắn, không chắc chắn hay là không có một cái điều gì ở trong cõi luân hồi này mà có thể chắc chắn theo đúng như ý của mình được là sao.
So that shows that the things can be changed. Everything in the samsara. So whatever things is or what you think the we will plan something, but. Everything is not goes as we planned because in the samsara everything's is very things are very uncertain.
Trong luân hồi này mình có thể lên kế hoạch cho rất là nhiều điều, tuy nhiên là không phải cứ kế hoạch nào của mình nó cũng sẽ diễn ra theo đúng ý của mình cả. Thì ở trong luân hồi có rất là nhiều cái điều kiện khiến cho mọi điều việc nó diễn ra có thể không theo ý của mình, cho nên đó gọi là luân hồi đầy bất trắc là sự.
So that's why they're teaching us to expect the unexpected things.
Nên ở đây sẽ dạy cho chúng ta là chúng ta hãy 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 trông đợi những cái điều không trông đợi ở trong cõi luân hồi này.
So and that this is not suffering of the only of the yourself, suffering for the everyone.
Yeah, và chuyện không chắc chắn và đầy bất trắc này không phải chỉ xảy ra cho mỗi một mình chúng ta, cho mỗi một mình mà thôi, thì bất kỳ ai trong luân hồi thì cũng phải đối mặt với cái chuyện này.
So that's why the in this the suffering in talk don't look into the you do you have that suffering especially look at those people who are the very you love people and especially the people whom you get the dislike the people okay think the suffering of them then when you think the suffering of the you dislike the people the suffering you will the it will help you to reduce your hatred toward them When you think the suffering of your loved one, then you will feel the more compassion towards them. Okay.
Nên khi mà chúng ta nghĩ về những đau khổ thì chúng ta hãy đừng có nghĩ về những đau khổ cho những đau khổ của riêng bản thân mình mà thôi, mình hãy nghĩ về những đau khổ của người khác đó. Thì khi mà mình thấy được những cái đau khổ của người khác rồi thì mình mới cảm thấy thương cảm cho họ, và từ đó mình mới không có đố kỵ, không có ganh ghét họ, và mình mới có thể phát được cái tâm từ bi yêu thương nhiều người khác được nhiều hơn.
Okay, you have to practice that. Then it comes later. Then it talk a second suffering. As you can see in the liberation poem, it is suffering of the ngomba
Unsatisfaction.
unsatisfaction suffering.
Và cái loại đau khổ thứ hai ở trang 18 là không tỏa ý. Không tỏa ý nghĩa là không được thỏa mãn, không được theo như ý nguyện của mình.
When this is the worst suffering, when you got not satisfied.
Đây là cái loại đau khổ dường như là nó tệ hại nhất, có nghĩa là khi mà mình không có được thỏa mãn theo đúng ý nguyện của mình là sao.
One thing you have to know, the one thing in the life, you should be also learn to how to be the happy with the what you have. Still, you can desire the more. That you should do. Right now, what we're having, we design the more one side only go too much, not to be the contents of the happy with the what you have.
Cho nên thầy có nói rằng trong luân hồi này thì bất kỳ ai mình cũng phải học, mình cũng cần phải học được hai điều, đó là thứ nhất đó là mình phải biết hạnh phúc và an lạc với những gì mình đang có, bên cạnh đó là mình có quyền mong muốn có được những điều nhiều hơn. Tuy nhiên đó, là cái mà mình đang làm là mình chỉ làm có một 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 thứ mà thôi, có nghĩa là mình chỉ muốn nhiều hơn mà thôi, chứ mình không có biết cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có là sao.
You got it?
Mình hiểu được điểm này không?
There is a one person, and he used to go and cut the king's hair. Every week he have to go and cut the king's hair.
Dạ, thầy kể câu chuyện là đời xưa thì có một anh thợ cắt tóc á, tuần nào cũng đi vào trong cung điện để cắt tóc cho đức vua.
Every morning of the Monday morning when he go to the cut the king's hair.
Vậy cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần là phải đi vào trong cung để cắt tóc cho đức vua.
That time, King used to give him the one gold coin.
Thì cứ mỗi một lần xong việc thì đức vua thưởng cho anh ta 1 đồng tiền vàng.
With that one gold coin, he will buy the food, and he will buy the food and the drinks, and the whole 1 week we spend the one gold coin can spend. He spend that, and he invite the his friends and the neighbors, and he have the very happy life for the 1 week. When the after the 1 week later, then again he will go to cut the king's hair, then he will get the one gold coin. Like this, this goes on.
Và với 1 đồng tiền vàng thì đủ cho anh ta xoay sở một cái cuộc sống khá là nhàn hạ trong suốt một tuần lễ. Anh ta có thể mua đồ ăn thức uống, mời bạn bè hoặc là đi chơi chỗ này chỗ kia, thì hết 1 tuần thì sẽ hết cái 1 đồng tiền vàng đó. Và sau đó thì cứ sáng thứ hai tuần kế tiếp anh ta lại vào cắt tóc cho đức vua, rồi sẽ lại lãnh thưởng 1 cái đồng tiền vàng khác là số.
He was so happy with it.
Và anh ta rất là thỏa mãn, rất là vui với lại cái cuộc sống giống như vậy.
And the king was very surprised that how can he be so happy with just getting the one gold coin 1 week. I'm having the thousands and thousands of the gold coin. Still, I'm not that happy like him.
Thì đức vua cứ mỗi một lần thấy anh ta vào cắt tóc, anh này có thái độ rất là thỏa mãn, rất là vui vẻ với lại cuộc đời. Vua thắc mắc là tại sao một con người có thể thỏa mãn được với lại 1 đồng tiền vàng một tuần, trong khi đức vua có hàng ngàn đồng tiền vàng nhưng mà vẫn chưa bao giờ cảm thấy tự thỏa mãn với bản thân.
And he was so happy, and the king told his minister about that story.
Pardon me, chị.
He told his minister, king minister, about that story. He was the he's the his barber, not so happy with just a one gold coin a week.
Thì lúc đó vua nói chuyện với ông tể tướng á, tể tướng là cái ông quân sư ở trong triều đình, thì ông vua nói là cái người mà đến cắt tóc cho ta mỗi tuần rất là thỏa mãn với lại chỉ có 1 đồng tiền vàng mỗi tuần mà thôi.
What happened is that what happened is that and then the king minister told okay told king told the king the what told the king wanted to give me the some time to find it out why he is so happy just having the one gold coin a week. But kings, you are having the millions of the gold coin, why you are not happy? So let me find it out.
Thì lúc này ông quan ông nói với lại Đức Vua là nhà vua hãy chờ cho hạ thần có thể tìm ra được nguyên nhân tại sao mà anh thợ cắt tóc này có thể thỏa mãn được với là 1 đồng tiền vàng một tuần, trong khi đó nhà vua có hàng triệu đồng tiền vàng nhưng mà vẫn chưa có cảm thấy tự thỏa mãn được là.
So what happened is that that night the king's the minister went to the dead Baba's house and quietly threw the one small the purse or the purse or sack, no? Small the sack with the 99 gold coin.
Thì vào đêm đó ông quan này mới ban đêm ông quan này mới lẻn vào đến nhà của cái anh thợ cắt tóc này nè, quăng vào trong nhà một cái bị trong đó có 99 đồng tiền vàng là số.
When he opened it, he counted the two times. There's only 99.
Khi mà anh ta mở cái anh thợ cắt tóc này, anh ta tìm thấy cái bị đó thì anh ta mở ra đếm đếm đi đếm lại nhiều lần thì chỉ thấy tại sao chỉ có 99 đồng mà thôi.
So when he went to 99 and the next day when he went to cut the king's hair then the Monday and when he get back he had to got the one idea. Why don't I save this gold coin and make it 100 gold coin?
Thì khi đó anh ta đến qua ngày hôm sau á, là ngày thứ hai sáng thứ hai đầu tuần, anh ta cũng phải vào trong cung để cắt tóc cho vua. Thì khi mà cắt tóc cho vua thì anh ta suy nghĩ là tại sao mình không có nghĩ cách để mà tiết kiệm thêm 1 đồng tiền vàng nữa để cộng tới 99 đồng kia thì mình sẽ có chẳng đủ 100 đồng là sự.
Now he reduced the expense. He stopped the inviting the friend. He stopped the eating the dinner. Now he want to make it 100 gold coin. So that like during the 2 weeks, he succeeded to make the 100 gold coin. Then another thought came in my mind, his mind. He thought that if I can make the 100 gold coin, why not the 200 gold coin? Then he started to work harder.
Thì anh ta mới trong cái tuần lễ đó anh ta đem 1 đồng tiền vàng tiền tiền thưởng của vua về, và anh ta không có mời bạn bè ăn uống nữa, không có còn chơi bời như khi xưa nữa, anh ta cố gắng để dành để anh ta có đủ tiền để đắp vào thì đủ chẳng 100 đồng tiền vàng. Thì 2 tuần sau thì anh ta có đủ chẳng 100 đồng. Thì khi mà anh ta có 100 đồng rồi, anh ta nghĩ tại sao mình lại không tạo ra thêm tiền để mình có 200 đồng là.
Then it went like that for the years, and he was not happy as before. Then the king asked, "What happened since the past so many months? Seems like you are not very happy. What happened?" Then the barber told the king that, "I'm not happy because of the 99 gold."
Thì khi đó anh ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống không vui nữa, tại vì phải đi làm khổ cực rồi phải tiết kiệm để có thêm nhiều tiền. Thì qua một thời gian vua cảm thấy anh này không có còn được hạnh phúc và vui vẻ như trước xưa nữa, nên có một lần vua hỏi là tại sao dạo này ta không thấy người hạnh phúc, không thấy người vui như xưa. Thì anh này nói là tại vì 99 đồng tiền kia làm cho con khổ là sao.
Actually, the problem is the one gold coin. The problem is just only looking for that one coin, that problem. If he looked the 99 gold coin and the both equally, he won't feel the sad. So he should be the happy with the having the 99 gold coin and also looking for the one more gold coin. Then he will keep the life as a very proper balance. That's how to be doing the life. Sometimes that the we will only be that's unsatisfied with the things we don't have it. We will look only the things what we don't have. That create the unsatisfaction. You have to also look at the things you have and think more, okay? If you have a 99 gold coin, go look not only one gold coin, go and look at 101 gold coin, but still be happy with having the 99 gold coin.
Cho nên là thật ra anh ta không phải khổ vì 99 đồng kia đâu, anh ta khổ vì chỉ có 1 đồng tiền thêm mà anh ta nghĩ là mình phải có thêm 1 đồng này thì cộng vào mới đủ chẳng 100 đồng, anh ta chỉ khổ vì 1 đồng tiền thôi. Cho nên nếu mà anh ta thay đổi được cái suy nghĩ là bây giờ mình muốn có thêm 100 đồng hay là có thêm 200 đồng thì việc đó vẫn được bình thường. Tuy nhiên nếu anh ta vẫn biết được rằng trong lúc mà mình cố gắng để mình tìm thêm 100 hay 200 đồng đó, mình vẫn cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn với 99 đồng mà mình đang có trong tay đó, thì anh ta vẫn có thể giữ được cái cân bằng ở trong cuộc sống, vẫn cảm thấy vui vẻ. trong khi vẫn mong muốn có thêm được nhiều tiền hơn, thì chuyện đó nếu biết giữ cân bằng thì vẫn cảm thấy có vui vẻ trong cuộc sống. Đằng này anh ta chỉ nghĩ đến chuyện là mình làm sao phải có thêm nhiều tiền, chứ anh ta không biết cách làm sao để có thể thỏa mãn và hạnh phúc với cái giá trị mà mình đang có. Cho nên làm như thế sẽ khiến anh ta đau khổ. Cho nên mình, con người thường hay nhìn về và muốn những thứ mà mình không có thôi, những thứ mà mình đang có. Mình ít khi nhìn và cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với những điều đó là sao?
I'm happy with the Dipkhana in the many country. Still, I'm looking for open more. Even in the Buddhist land, I want to open the Dipkhana. Half joke, half true. Even I'm looking that, okay?
Dạ, thầy nói là thầy rất là vui với lại những cái nhóm Đức Ca ở khắp các đất nước rồi. Tuy nhiên là nếu có cơ hội thầy vẫn muốn để mở rộng ra để có thêm nhiều Đức Ca ở các nước khác nữa. Thậm chí là nếu mà ở trên đất Phật, ở trên cõi tịnh độ của Phật mà mở được trung tâm Đức Ca trên đó, thì thầy cũng muốn lên đó thầy mở thêm một cái nữa. Thầy nói cái này là nửa đùa nửa thật đó là số.
Okay, maybe one day I hope that in all locations of Pure Land you will see the Dipkha mantra live strong and happily. Okay.
Dạ, thầy hy vọng là một dịp nào đó, nếu mà nếu mà có ai đó giảng sinh về về cõi tịnh độ của ngài Quan Thế Âm á, thì chắc chắn mình sẽ thấy được cái trung tâm Đức Ca có cái câu khẩu hiệu là sống mạnh mẽ hạnh phúc ở trên đó là sao.
If you're born in the Buddha's Pure Land, what the Buddha will ask you, the first question when you ask in the Buddha's Pure Land, what the Buddha will ask you?
Thì thầy hỏi là lớp mình nghĩ rằng giả sử nếu mà mình được giáng sinh lên cõi Phật, thì khi mà Đức Phật lần đầu tiên thấy mình ở trên đó, thì Phật sẽ hỏi mình câu như thế nào là sao?
He will ask you, did you live happily in the world? He will never ask that how many mantras you have chanted. He will never ask it. He will ask that, did you live very happily in the world?
Thì Đức Phật sẽ hỏi mình là con có sống được hạnh phúc, có được an lạc hay không. Phật sẽ không bao giờ hỏi mình là mình đã tụng được bao nhiêu câu thần chú, hay là có nhớ được bao nhiêu câu kinh hay không. Phật sẽ hỏi mình là cuộc sống có được an lạc, có được hạnh phúc hay không.
You go and ask any of the master what the Buddha will ask you the first question when you reach the His Pure Land. These old master will take so complicated things that what the Buddha will ask you because they are thinking the complicated. So they make also the Buddhas the complicated.
Nên nếu mà mình đi hỏi nhiều thầy khác rằng nếu mà bản sinh lên cõi Phật, Phật sẽ hỏi mình câu đầu tiên là câu gì. Nếu mà các thầy sẽ trả lời những câu hỏi rất là phức tạp, có nghĩa là ai đang trả lời phức tạp có nghĩa là người đó đang suy nghĩ phức tạp. Chứ thật ra thì Đức Phật chưa hẳn là đã suy nghĩ phức tạp đến như thế đâu là sao.
Buddha, Amitabha Buddha, these also not an accountant, okay? They will not keep the numbers that the how many mantras of their name you have chanted. They don't keep any records. They are not accountant, no?
Thầy nói là Đức Phật, ví dụ như Đức Phật A Di Đà đó, ngài không phải, công việc của ngài không phải là làm kế toán, cho nên cái cõi chúng sinh mình có tụng bao nhiêu câu thần chú của ngài thì ngài cũng không có rảnh để mà ngồi mà đếm mà nhớ hết lại những cái con số đâu. Ngài không phải là kế toán là sao.
You go and let them chant the mantra 1,000 times, and the things like a Buddha is giving the only or the records of how many mantra you chant.
Mình thì hiện giờ mình hay đọc chú hay là tụng niệm danh hiệu của Phật, giống như kiểu là Phật làm kế toán rồi Phật nhớ hết tất cả những cái câu tụng niệm của mình. Ở khi nào ai mà tụng nhiều thì sẽ dễ về hơn, thì hiện giờ là mình đang làm giống như vậy là sự.
Okay, so that's the thing. So that's why the okay. One first thing question, my opinion, if the Buddha will ask that, okay, do you live happily in the world? That really he cares. If you think, if you are the mother, what you care for your children, just think it. Really, the moms will think of whether he's happy. Happiness is the most important child. If the Buddha really loves you, he will care that your happiness. He won't care the how many mantra you chant.
Dạ, cho nên là đó là cái ý kiến cá nhân của thầy. Thì thầy nghĩ Đức Phật rất là đơn giản, ngài ngài chỉ quan tâm cho tất cả chúng sinh, cho học trò của ngài, rằng có sống được an lành, có sống được hạnh phúc hay không mà thôi. Thì đó là điều mà Đức Phật thật sự rất là quan tâm. Chứ còn những cái chuyện khác, mình đọc được bao nhiêu câu chú hay đọc được bao nhiêu lần bài kinh, thì Phật mà thật ra không có quan tâm lắm đâu. Thì chúng ta hãy nghĩ như chuyện là một người mẹ yêu thương đứa con của mình, thì người mẹ này chỉ nghĩ rằng con của mình có được vui, có được hạnh phúc hay không thôi, chứ không có quan tâm nhiều đến chuyện khác đâu. Đức Phật, cái tấm lòng yêu thương của Đức Phật đối với chúng sinh thì cũng giống như vậy là sao.
Just this very simple, I mean, the very simple reality. But the traditional master things make so complicated and ask the student practicing the reciting the mantra. This mantra make like a Buddha's or some company's the accountant keeping the whole the records of the how many mantra you chant.
Nên thật ra cái điều cốt lõi nó rất là đơn giản, Đức Phật chỉ quan tâm đến chuyện sống an lành và sống hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà cái đạo Phật nó duy trì qua rất là nhiều truyền thống, nên các thầy thì bắt đầu tạo nên rất là nhiều điều phức tạp, mình phải đọc câu chú, phải đọc đủ số thì lúc đó mới đạt điều kiện vân vân, thì khiến cho mình nhìn Đức Phật giống như là một ông kế toán phải nhớ hết tất cả những con số tụng niệm của mình là số.
Have you ever seen Buddha carrying the calculator in his hand?
Mình có bao giờ thấy Đức Phật cầm cái máy tính ở trên tay của Ngài không ạ?
You will never see the Buddha carrying the calculator in his hand. It clearly it shows that the Buddha don't care about how many mantra you chant. He don't care it at all.
Dạ, Phật không có cầm, mình chưa bao giờ thấy Phật nào cầm cái máy tính ở trên tay cả, cho nên mình biết là mình có tụng nhiều chú hay là không á thì Phật thật ra cũng không có quan tâm đến mấy con số tính toán đó đâu.
But the traditional master, they care it. Because the student keep on busy with the chanting and the chanting, the master have nothing to do, he can relax. So first he will tell the student to chant 100,000, but the student are busy with spending month of the chanting the mantra, master have a free time to relax.
Cho nên là những thầy nào mà đi theo cái cách rất là truyền thống thực hành đạo Phật này thì quan tâm đến chuyện tụng chú bao nhiêu lần, phải đủ túc số vân vân thì mới đủ điều kiện. Thì tại vì nếu mà các đệ tử cứ tập trung mà tụng chú mãi thì thầy cũng không cần phải làm gì nhiều, cứ dạy tụng chú xong rồi học trò cứ tụng chú mà thôi, thầy cũng không cần phải giảng gì nhiều là.
Okay, so that's why the main important thing here is talking the Ramrim talk. Sees the unsatisfaction as a suffering. You are not knowing that. So you are unsatisfied with the things what you have. That's a suffering. Who are not satisfied, they are the suffering. Here it is, be satisfied, be content with what we have. Still wish more, desire the things. Okay. That is saying the enjoy. So keep the proper balance. If you don't wish more, if you don't desire more, you will not get progress. So Buddha never said that the desire is evil. Buddha said the attachment is evil. Buddha said that the less desire. When you have the less desire, you can focus better. If you have a 10 desire, you cannot focus very well. If you have only 2 desire, you can focus on your goal much better.
Dạ, cho nên cái phân đoạn thứ hai này là không tỏ ý, không tỏ ý là không được thỏa mãn, hướng dẫn cho mình là mình phải biết thỏa mãn và phải biết biết thấy hạnh phúc và thấy vui vẻ với những gì mà mình đang có. Bên cạnh đó là mình có thể mong muốn được nhiều hơn, tuy nhiên cái điều quan trọng là để giữ được cân bằng trong cuộc sống, mình còn phải cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ với những gì mình đang có. Người nào mà cảm thấy không thỏa mãn và không hài lòng với những gì mình đang có thì người đó là đang gặp khổ đau. Nên cảm thấy không được toại nguyện với những gì mình đang có, nó chính là một loại khổ đau mà ở phân đoạn này đang nói đến. Cho nên Đức Phật không bao giờ dạy rằng mình phải cắt đứt hết tất cả mọi cái mong muốn của mình. Mình có quyền mong muốn, tuy nhiên nếu mà mình muốn nhiều quá mình sẽ không có tập trung được vào tất cả những mong muốn của mình, rồi mình sẽ cũng không có tiến bộ gì cả. Thì Đức Phật dạy là ít mong muốn, có quyền có mong muốn, tuy nhiên mình hãy ít mong muốn lại, mình có thể tập trung tốt hơn vào những cái mong muốn của mình. Ví dụ mình có 10 mong muốn thì mình giảm xuống còn 2 mong muốn thôi, mình có thể tập trung tốt hơn để hoàn thành được tất cả những cái mục tiêu của mình. Tuy nhiên nếu mà cứ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có mà không có mong muốn gì khác á, thì cuộc sống mình cũng không có phát triển được. Cho nên là hãy cân bằng giữa việc là thỏa mãn với những gì mình đang có và bên cạnh đó hãy mong muốn những cái thứ khác tốt hơn và tiến bộ hơn là số.
Really, that as I told you, really, that's sometimes I really feel that to open the deep current in the Buddha's pure land. Okay.
Dạ, câu chuyện thầy vừa nói khi nãy là thầy nghĩ đến chuyện mở một deepika ở trên cõi tinh độ của Phật đó là thầy nghĩ thật đấy chứ không phải là nói được. Dạ,
That is half joke, half true. Okay.
thì mình cũng có thể xem là thầy nói nửa đùa nửa thật cũng được.
Okay. Now the fourth, third suffering, it talk about the changing the body again and again.
Dạ, sáu loại khổ đau thứ ba đó là nỗi khổ phải liên tục bỏ thân, trang số 20 là.
So it's talking about the suffering of the we die again and again.
Dạ, cho nên nó phân đoạn này nói về cái khổ ở trong cõi luân hồi này, mình phải chết đi sống lại nhiều lần qua tất cả những cái cõi khác nhau. Là sự.
This is teaching about how we have to look at the perspective toward the death.
Dạ, thì phân đoạn này hướng dẫn chúng ta mình phải có cái nhìn như thế nào đối với cái chết.
Death is a comes to the everyone.
Dạ, cái chết thì nó diễn ra cho tất cả mọi người, ai rồi cũng sẽ phải chết.
Death comes not only the one time. Again and again, when you die, you will born, die. This is the one circle we are inside out.
Tuy nhiên là ở trong luân hồi này mình không phải chỉ chết có mỗi một lần mà thôi, mình sẽ chết ở đời này rồi lại sinh ra ở đời khác rồi lại chết đi rồi lại sinh ra chết đi sinh ra cứ liên tục như thế ở trong luân hồi.
So the liberation is the saying that the liberation is talking the break that the circle, break that chain, that is a liberation.
Cho nên giải thoát là phải cắt đứt, phải chặt đứt được cái vòng luẩn quẩn đó để mình không phải chịu những cái đau khổ của cái việc mà chết đi rồi lại sinh ra, chết đi sinh ra ở trong luân hồi này, phải chặt đứt cái đau khổ, cái vòng luẩn quẩn đó là sự.
If you don't want to die,
Nếu mà mình không muốn chết
you should not born.
thì đáng lẽ mình không nên sinh ra,
To not to born,
để không phải sinh ra nữa.
you should not have any karma, negative karma. Because of the negative karma, we born again. To not to have the negative karma, we should not have a negative thoughts. Because of the negative affliction, because of negative affliction, so we do the negative karma. Because of negative karma, we born, then we die. Again, there is a one circle. That's called the samsara. That's
Cho nên là để không sinh ra nữa thì chúng ta phải tịnh hóa và làm sạch hết tất cả mọi ác nghiệp rồi. Mà để không có ác nghiệp nữa thì mình cần phải làm sạch hết tất cả mọi phiền não trong tâm mình. Là bởi vì từ những cái phiền não trong tâm mình nó kích động khiến cho mình tạo ra những cái nghiệp xấu, ác nghiệp. Từ ác nghiệp đó khiến cho mình lại sinh ra ở trong luân hồi. Rồi khi mà có sinh ra thì sẽ có chết đi. Cho nên nó là một cái vòng luẩn quẩn. Mình muốn giải thoát thì phải chặt đứt được cái vòng luẩn quẩn như thế là sao?
One time I was giving the teaching in Taiwan.
Thầy kể chuyện có lần thầy đang giảng dạy ở Đài Loan.
The lady, she was asked me the question. I didn't know that the only when she raised the question, she is a deaf, cannot speak. Only she used the hand sign and the there is one translator. That person translated that what she was asking me questions.
Thì cái người phụ nữ này lúc mà đưa tay lên để đặt câu hỏi cho thầy thì thầy không biết người phụ nữ này bị câm và không nói chuyện được. Thì khi mà người phụ nữ này đặt câu hỏi thì dùng cái ngôn ngữ dấu hiệu, thì có một cái người người ta dịch từ cái ngôn ngữ dấu hiệu đó sang cái ngôn ngữ bình thường để thầy có thể trả lời câu hỏi của người phụ nữ đó là sao.
That she asked me that she is a deaf, mute, cannot speak. She suffer a lot. Plus, now she get the childbirth. Now she could not take care well the child, and she asked that she suffer a lot and why she born, why she was born, all the time she was suffering, why she was born.
Và cô ấy hỏi như thế này là cô ấy là một người vừa bị câm vừa bị điếc, tuy nhiên bây giờ có một đứa con, thì để chăm sóc một đứa con trong khi là bản thân mình vừa câm vừa điếc đó, có rất là nhiều cái đau khổ mà cô ấy khó thế nào có thể chịu đựng được. Thì cô ấy hỏi thầy là tại sao cô ấy lại phải sinh ra trên đời này với cái tình trạng như vậy, tại sao mình lại phải bị sinh ra như vậy là sao?
It is not that easy to answer that time.
Dạ, thì lúc mà thầy nghe cái câu hỏi đó thì nó không có dễ để mà trả lời được cái câu hỏi này.
Because this is you understand the whole the structure, the how the life is going on. You are born because of your negative karma. Negative karma you committed because of the negative affliction. This is the one whole circle.
À, tuy nhiên là mình biết rằng là mình sinh ra là bởi vì ác nghiệp mà. Mình tạo ác nghiệp là bởi vì mình có phiền não, cho nên là do từ phiền não tạo ra ác nghiệp, từ ác nghiệp cho nên phải sinh ra trong luân hồi này. Đó là cái điều mà mình biết.
To break that, Buddha said the emptiness. Understand the emptiness. That is the only way. When you understand the emptiness, you can eliminate the negative affliction. Then you will not commit the negative karma. Then you will not born. Then you will not die. This all the samsara will be get ceased.
Vậy cho nên Phật đã thấy được cái vòng luẩn quẩn đó, và Phật cũng hoàn toàn biết được cách làm sao có thể thoát ra được khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, là sẽ chặt đứt cái sợi dây xích đó bằng cách là mình phải phát triển được trí tuệ. Và trí tuệ đặc biệt ở đây là trí tuệ mà thấy biết rõ được tánh không. Nhờ có cái trí tuệ mà hiểu rõ được tánh không đó, mình mới có được cái công cụ để mà mình chặt đứt cái xiềng xích ở trong luân hồi này. Đó là điều mà Đức Phật đã dạy cho mình làm sao để được giải thoát là sự.
So this is the quite important thing you should know.
À, cho nên đây là một điều khá quan trọng chúng ta cần phải hiểu.
Because the most important part is here is that the Buddha said that to get the liberate from the samsara, only the way is to understand the emptiness. If you enjoy this world, if you feel very happy in this world, you don't need the emptiness at all. Okay?
À, Đức Phật dạy rằng để mà thoát được khỏi luân hồi á, thì mình cần phải có cái trí tuệ hiểu biết về tánh không à. Cho nên những ai mà cầu mong mà thoát khỏi những cái đau khổ của luân hồi á, thì mới cần đến chuyện là mình học để mà mình phát triển cái trí tuệ biết về tánh không đó. Chứ còn mà mình hiện giờ mình vẫn còn rất là thỏa mãn với luân hồi này, mình vẫn còn rất là say mê, mê đắm vào cái luân hồi này, không có cảm thấy chán nản gì cả, thì lúc đó cũng không có động lực nào để mình đi phát triển một cái công cụ để thoát ra luân hồi làm gì.
But you learn it. When you need, you can practice.
Tất nhiên là bây giờ thì mình thôi mình cứ học đi, thầy nói thôi mình cứ học đi, đến khi nào tương lai lúc đó mình cần thì mình cũng có biết để mà mình dùng nó là sao.
So that's why the if you look at the whole the circle is like that. It is circle. Because the person who are dying, how they take the rebirth? Because of the rebirth, 70%. The person will take the rebirth because of the karma. And they have a lot of karma in mind. That karma will throw him to the any of the realm, maybe humans, animals, or the realm that will throw him. How he created all this karma? Because of the his negative affliction.
Dạ, cho nên là chúng ta về các phần sau mình sẽ học được là cái chúng sinh ở trong cái cõi luân hồi này, mình sinh ra ở cõi này cõi kia như thế nào, là bởi vì do 70 đến 80% là do nghiệp. Mình ở trong cái cuộc đời này mình tạo nghiệp này nghiệp kia, thì đến đến khi mà chết đi ở đời này rồi thì cái nghiệp đó nó sẽ ném mình vào trong những cái cõi tương ứng. Nếu mình làm việc tốt á, thì mình sẽ sinh về cái cõi lành, nếu mình làm việc xấu mình sẽ sinh về cái cõi ác. Nên cái nghiệp đó nó sẽ quyết định là mình sinh về nơi nào. Tuy nhiên đó, mình tạo nghiệp như thế nào là bởi vì phiền não. Vì phiền não nó kích động tâm mình phát sinh phiền não, nên nó kích động khiến mình tạo nghiệp. Và cái nghiệp đó nó quyết định cái nơi sinh ở đời kế tiếp của mình. Và đó là cái cách mà chúng ta sinh ra ở trong luân hồi như thế là sự.
So that's why once you born into this samsara, then you cannot go escape from the suffering. They will have a problem all the time.
Một khi mà mình đã bị sinh ra ở trong luân hồi này rồi ấy, thì lúc nào nó cũng có những cái đau khổ, chỗ này hay chỗ kia luân hồi, chỗ nào nó cũng có những cái đau khổ ở của cái chỗ đó. Mình không bao giờ mà thoát hẳn ra khỏi thoát hẳn ra khỏi tất cả đau khổ một khi mà mình vẫn còn ở trong luân hồi là sao.
Very simple example. Why you create the negative karma?
Lấy một ví dụ rất đơn giản, tại sao chúng ta lại tạo ra ác nghiệp?
Because of your negative affliction, maybe hatred, maybe attachment, all these are the negative affliction. That's why you create the karma.
Là bởi vì tâm mình có phiền não, từ cái phiền não nó hoặc là tham hoặc là sân hoặc là si mê, nó làm cái động cơ để nó kích động ra những cái hành động khiến cho mình tạo ra nghiệp này nghiệp kia là.
Attachment and the hatred, it comes from where?
Và cái bám chấp và cái sân giận đó, cái tham với cái sân đó nó đến từ đâu?
It comes from thinking I and the mind.
Tham và sân và tất cả những phiền não nó đến từ cái chuyện là mình nghĩ là cái tôi và cái của tôi, cái này là tôi này, cái này là của tôi là.
When thinking I and the mind, where does it come from?
Và cái suy nghĩ nghĩ về tôi và nghĩ về cái của tôi đó nó đến từ đâu?
It is not important.
Cái câu hỏi này hiện giờ không có quan trọng.
Important is how to eliminate thinking the I and the mind. Only way to eliminate thinking the I and the mind is to understanding the selflessness. That's called the emptiness.
Thì ra cái suy nghĩ mà bám chấp vào vào tôi và của tôi nó đến từ đâu, suy nghĩ đến từ đâu thì ra không quan trọng. Quan trọng là mình đã bị bám chấp như vậy rồi thì làm sao để mình có thể thoát ra khỏi cái bám chấp đó, để mình được giải thoát, để mình hết đau khổ. Cho nên đó là chính là điều quan trọng. Cho nên điều quan trọng là làm sao để mình có thể xây dựng được cái trí tuệ, hiểu biết về tánh không, để có thể chặt đứt được cái những cái suy nghĩ sai lầm đó.
So realizing the emptiness is the only way to lead you to the liberation. Realizing the emptiness is the only way to eliminate that the thought thinking of I and my and all the negative affliction.
Cho nên chứng ngộ được tánh không và hiểu biết rõ ràng về tánh không, cái trí tuệ đó nó chính là cái công cụ duy nhất để có thể giúp mình thoát khỏi cái tâm bám chấp vào tôi và của tôi. Và cái trí tuệ biết về tánh không nó cũng chính là cái công cụ duy nhất giúp mình thoát khỏi tất cả mọi cái đau khổ của luân hồi.
Did you understand?
Thầy hỏi lớp mình có hiểu phần này không à?
Understand? Very simple, isn't it?
Dạ, rất là đơn giản phải không ạ?
Did you understand? Very good. If I tell you that 2 years back, you will understand nothing. Today you understand because of the you studied past more than nearly 1.5 years.
Yeah, nên thầy nói rằng mình hãy so bản thân mình hiện tại so với lại 2 năm trước á, bây giờ mình đã hiểu hơn được rất là nhiều. Mình hiểu, tại sao mình hiểu được nhiều là tại vì mình có đi học, mình học cũng cả năm trời rồi, cho nên bây giờ mình mới có kiến thức, mình mới hiểu được những điều này là sao.
So that lady, she was deaf, mute, asking me the question, why is she born? What should I answer? Neither I cannot tell her to join my Zoom class. Neither I cannot say that I don't know. Neither I cannot explain her that it's easy way.
À, cho nên là quay trở về cái câu chuyện hồi nãy, một cái người phụ nữ mà câm điếc đó, mà đang trong hoàn cảnh rất là khó khăn, thì thầy làm sao có thể trả lời được câu hỏi đó. Thầy cũng không thể nào trả lời là thầy không biết, nên thầy cũng không thể nào mà bảo cô ta là lên lên trên lớp Zoom để học, cô ta cũng đâu có học được. Thầy cũng không thể nào trả lời một cái câu hỏi câu một một cái phần một thầy cũng không thể nào trả lời một cách đơn giản như nãy giờ mà thầy nói với lại lớp mình là sao.
Difficult to answer. One of the toughest question in my life, that is.
Nên ở trong trong cuộc đời thầy thì cảm nhận đó là cái câu hỏi khó nhất mà thầy không biết cách trả lời như thế nào.
Question is not a tough person who asks the question, and I'm not so sure how to answer that question and make the person to convince. That is the most toughest part, you know?
Câu hỏi thực ra không khó, cái khó đó là người đang hỏi cái câu đó họ đang ở trong một cái hoàn cảnh rất là đau khổ, và trả lời như thế nào để khiến cô ta cảm thấy được an ủi và cảm thấy được nhẹ lòng, cái đó mới là cái khó của chuyện trả lời câu hỏi.
Okay, so now you know, no? How to do that is the emptiness, the idea coming, no?
Dạ, cho nên là bây giờ mình đã biết được rằng tại sao Phật dạy về tánh không, và cái khái niệm mà tại sao mình cần phải học về tánh không xuất phát từ cái câu chuyện nãy giờ thầy hướng dẫn là sao.
And the world, that when you're born in the samsara, they will be the suffering. You cannot escape from it.
Một khi chúng ta sinh ra ở trong luân hồi thì ở đâu cũng có đau khổ, và mình không thể nào có thể thoát khỏi những cái đau khổ đó được.
But the day is suffering, but it can be changed. A lot of things, it can be reduced and changed through the practices, what the Lamrim practices.
Và tuy nhiên những cái hoàn cảnh khó khăn và đau khổ trong luân hồi đó hoàn toàn có thể thay đổi, và có thể nó được tiến bộ và nó cải thiện hơn nhờ vào cái sự thực hành của bản thân mình. Mình thực hành theo những gì được hướng dẫn trong lâm rim thì có thể thay đổi và cải thiện những cái hoàn cảnh của mình nhiều hơn là số.
When your mind freed from the all the negative affliction, even if you remain in this world, you will no more, you will not suffer at all. Especially when you realize the emptiness, everything you will see like everything as a dream, then nothing can hurt you. In the dream state, when you realize you are dreaming, even tiger jumps on you, you will not get scared.
Thì thầy nói rằng khi mà mình đã hết phiền não rồi á, thì cho dù cái thân này có ở trong luân hồi thì tâm mình cũng không có cảm nhận, không không có cảm thấy đau khổ đâu. Mình sẽ không có cảm thấy bị đau khổ trong luân hồi này, nó khống chế mình. Nên khi mà mình chứng ngộ được tánh không, mình hiểu rõ về tánh không rồi á, thì mình sẽ thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình nó giống như là giấc mơ, nó giống như là ảo ảnh, nên là mình sẽ không có cảm thấy chịu đau khổ bởi những cái thứ bám chấp hay là những thứ sân hận. Thậm chí có một cái con hổ nó nhảy đến, nó vồ, nó tính tấn công mình, là lúc đó mình cũng không hề hoảng sợ là sao.
The person who realizes the emptiness sees that everything's like a dream.
Người nào mà chứng ngộ được tánh không thì sẽ thấy tất cả mọi điều xung quanh giống chỉ giống như là một giấc mơ mà thôi.
In the dream, when you are aware that you are dreaming, in the dream state, when you are aware that you are dreaming and you realize you are dreaming, even if you get $1 million lottery, if you win, you will be not that happy. Even that dream state, when you know you are dreaming, and even if you lose that you hold the hand and the feet, you will not get that suffer. Because you will think it is not a really exist, it's just a dream.
Giờ ở trong giấc mơ á, nếu mà mình nằm mơ và hoặc là ai có cái trải nghiệm là ở trong giấc mơ mà mình biết là mình đang nằm mơ thì khi mình biết mình đang nằm mơ thì ở trong giấc mơ đó mình có trúng số được 1 triệu đô đi chăng nữa mình cũng không có quá vui mừng đâu, tại vì mình biết đó là giả, đó là giấc mơ mà. Hoặc như là ở trong giấc mơ mà mình biết mình nằm mơ mà mình thấy rằng mình mất hết tất cả tay chân thì thực ra mình cũng không có hoảng sợ quá nhiều đâu, tại vì mình biết đó là giả, nó là giấc mơ mà. Là
Now here is comes the one question.
Dạ, cho nên ở đây có một câu hỏi thế này.
Always tell that this person who realize the emptiness, they will have a problem.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói đó là ai mà chứng được tánh không á, hiểu được tánh không á thì có một cái vấn đề riêng của họ.
The problem is that they will not able to enjoy the good food.
Dạ, họ có vấn đề đó là bây giờ chứng ngộ được tánh không rồi thì cũng không khi mà ăn uống á, không có cảm thấy ngon nữa, là sao?
When you realize that you are dreaming, even you eat the good food, you cannot enjoy it when you realize that it's a dream, no?
Cũng giống như là mình nằm mơ và mình biết mình đang mơ đó thì trong giấc mơ đó có ăn ngon cách mấy thì mình cũng không có cảm thấy tận hưởng được cái bữa ăn đó, tại vì mình biết nó đâu phải là thật đâu, là sao?
But they will not see as the problem. We see as the problem.
Nhưng mà cái chuyện đó nó không phải là cái vấn đề gì, nó không phải là một cái vấn đề khó khăn gì của cái người chứng tánh không, nó chỉ là vấn đề khó khăn của mình thôi, mình nhìn thấy như thế và mình nghĩ đó là khó khăn mà thôi.
So that's why that this is comes to the emptiness. So Buddha, when he teaches on the emptiness, is a very different dimension to see the reality.
Yeah, cho nên là cái trí tuệ chứng tánh không nó cho mình một cái góc nhìn rất là khác về cái thế giới xung quanh của mình, nó cho mình một cái cách tiếp nhận cực kỳ khác về tất cả những gì đang xảy ra xung quanh của mình, là số.
When you see the things, table, apple, how many dimensions do you see?
Thì khi mà mình đang nói đến ví dụ quả táo, cái bàn, cái ghế thì mình đang nói đến không gian bao nhiêu chiều?
Three dimension, am I right?
Mình đang nói tới không gian 3 chiều không, đúng không ạ?
With seeing that thing as a three dimension, you're feeling, you're thinking, the feeling, thinking, thought is everything is a base of the how you see the things. You see the things based on the three dimension.
Dạ, cho nên là tất cả những cái suy nghĩ hay là những cái cảm xúc hay là cảm giác gì đó của mình, nó tất cả những cái tâm thức đó, nó phát sinh nó dựa trên việc là mình thấy, mình có nhìn, mình có nghe, mình có tiếp xúc với các cái đối tượng ở trong cái không gian 3 chiều này, đa số.
Emptiness is a fourth dimension.
Tánh không nó có thể nghĩ nó là một cái chiều không gian thứ tư.
Very different way it see the things.
À, khi đó thì ở trong cái chiều này thì mình thấy tất cả mọi thứ một cách rất là khác so với bình thường.
Yeah, so that's why the when the Buddha achieved the enlightenment and he comes to talk that emptiness, people thought Buddha gone crazy.
À, cho nên khi mà Đức Phật đã chứng ngộ tánh không và ngài dần dần ngài đang giảng về tánh không á, thì những người khác nghe xong rồi nghĩ là Đức Phật bị điên mất rồi.
Then Buddha keep the silence for 49 days.
À, cho nên là Đức Phật nghĩ như thế, nên khi mà giác ngộ xong thì ngài giữ im lặng trong suốt 49 ngày.
People cannot understand it at all.
Dạ, Phật biết rằng bây giờ có nói như thế thì cũng không có ai hiểu được tánh không mà ngài sẽ thuyết giảng.
So then he just tell the emptiness and the after much later he talk about it. Then he talk about a general teaching startup.
Dạ, cho nên là sau khi mà giác ngộ thì Đức Phật đã giảng những cái bài pháp rất là thông thường theo cái trình độ hiểu biết của đệ tử, mãi đến tận về sau Đức Phật mới giảng về tánh không.
So then they got it, the emptiness, the ideas, and then they got some of the basic points and the basic Dharma teaching. Then later Buddha teach about the emptiness.
À, cho nên là khi mà các đệ tử đã làm quen với lại những cái giáo lý căn bản về đạo Phật thì khi đó Đức Phật mới dần dần dạy về tánh không.
Yeah, so that's the thing, okay. Phong cái sang AI của the lab rồi, ngang lô khai sẽ giờ lên đây mình chơi the lab rồi AI kia.
Chị xin chết đi là em sẽ lắp xong.
Ngâm sao rồi? Nhà ở đâu vậy? Ta đâu vậy? Anh cho nó. Okay, so that's the thing. Okay, so these are the things. So now here it talks about what is the nature of the liberation. No, mainly the Buddhism point of the liberation is a mind, which you can deliberate of all the negative affliction. That is a liberation. When you can achieve the liberation, no one knows. Even though you will be knowing that you will achieve the liberation and next year, even though you will be not, even you will be not aware. When the before the day before the Buddha achieved the enlightenment, even he is not sure that he will achieve the enlightenment in the next day.
Yeah, nên là trở về lại cái tiêu đề chính đó là phát tâm cầu giải thoát đó. Phát tâm cầu giải thoát có nghĩa là mình phát tâm mong muốn thoát khỏi hết tất cả những cái tâm phiền não của mình. Khi nào mà tại vì cái tâm phiền não nó khiến cho mình sinh đi sinh lại ở trong luân hồi này, nên phát tâm cầu giải thoát là mong muốn loại bỏ hết tất cả mọi cái phiền não trong tâm của mình. Nhưng mà khi nào mình được giải thoát mình cũng không biết đâu. Thậm chí là ngày mai mình sẽ được giải thoát khỏi luân hồi này mình cũng không biết. Giống như là Đức Phật á, ngày mai Đức Phật sẽ được giác ngộ hoàn toàn thì bản thân Đức Phật cũng không biết chuyện đó đâu. Là
When you achieve the enlightenment, what you have to do?
sao? Khi mà mình được giác ngộ thì mình sẽ làm gì ạ?
Not to forget
Thầy nói là khi mình giác ngộ rồi thì nhớ đừng có quên thầy ạ. À.
Really, now I'm telling the student that I really want some of the deeper student achieve the enlightenment before I die. Really, I'm focusing on it, okay?
Dạ, thầy vẫn thường hay nói với lại các học trò đó là hãy cố gắng làm sao mà ít nhất là trước khi mà thầy qua đời thì cũng có một học trò nào đó được giác ngộ thì thầy cũng đang thầy đang nói nghiêm túc và thầy cũng đang cố gắng để làm được chuyện đó là sao.
And not only just the deep car growth is everywhere start the deep car growth very fast. Now my responsibility it is just get the, some student to deep car to the achieve the enlightenment, okay? Because otherwise the deep car growth very fast and the student growing so many is a really that's a one good thing. But the more better what I do my responsible now to achieve the some of the student get to the enlightenment, okay?
Thì ở nơi nào mà thầy có xây dựng một cái Dipka thì ở nơi đó Dipka cũng phát triển cũng khá là nhanh, cũng 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 khá là tốt và tuy nhiên là nếu mà chỉ có vào Dipka mà chỉ có như thế này thôi thì nó không phải là cái đích đến của thầy. Thầy mong muốn là mình vào Dipka mình học thì ít nhất là cũng phải có một học trò nào đó đạt được cái lợi ích từ giáo pháp và phải có được một cái chứng ngộ, một cái giác ngộ nào đó trước khi mà thầy qua đời. Cho nên là thầy đang vô cùng cố gắng để hoàn thành được cái mong muốn đó của thầy. Là sao?
Okay, I'm not in hurry.
Thầy nói bản thân thầy thì không có vội vàng gì đâu.
Last time I was in the boat game, maybe months back. M sorry, more than the January. No, last January I was a boat guy and I was praying the front of the Buddha and I prayed the Buddha and I said, Buddha, bless the all the deep cross student, achieve the enlightenment before me. May I achieve the only after the deep cross student all get the enlightenment.
Thì hôm trước thì thầy có dịp đến Bồ Đề Đạo Tràng thì ở cái tháp giác ngộ Bồ Đề Đạo Tràng đó thì có thầy có đến và đảnh lễ Phật ở đó và thầy cũng có cầu nguyện rằng Đức Phật hãy gia trì để cho tất cả mọi học trò của Dipka đều sẽ thành Phật và thầy sẽ là người thành Phật sau cùng. Sau khi các học trò Dipka thành Phật hết rồi thì lúc đó thầy mới thành Phật là sao.
So I'm not in hurry, okay?
Yeah, nên bản thân thầy thì không có vội vàng, không có khẩn trương thành Phật để làm gì.
So let the all the deep car go to the enlightenment and then I can come much later, no?
Nên thầy cứ 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 từ từ để cho chờ cho các học trò được thành Phật hết thì thầy sẽ thành Phật sau cùng.
But really, I'm looking at the deep car student because deep car is now so many countries, so many different, I mean, the people. So really, I want some deep car student to get you the enlightenment. I wish that I can see them getting the enlightenment in my this life,
À, thì Dipka có ở rất là nhiều đất nước thì thầy cũng mong muốn là ở trong đời này thì có thể nhìn thấy được ít nhất là một học trò có được giác ngộ ở trong đời này là số.
Because this time in the Americas, a number of the students, they told me that they don't believe the Buddhas and the Buddhism, they don't follow Buddhism, but they believe on me and they follow me. Really, that feel like that my responsibility now to let them get the enlightenment, to achieve the enlightenment.
À, thì có một số học trò ở bên Mỹ nói với thầy đó là họ không không có phải là tin theo tôn giáo đạo Phật, họ không không có đi theo tôn giáo nhưng mà họ tin theo thầy, họ không tin đạo Phật nhưng mà họ tin theo thầy. Thì điều đó khiến cho thầy cảm thấy là thầy có cái trách nhiệm rất là lớn đối với là học trò, để giúp cho học trò có thể đạt được giác ngộ là sao.
Okay, and then now the emptiness comes. It is not that complicated. Okay, when you the emptiness point now, it is from the not that complicated. Only thing is that the process you have to understand. Then everything is very simple. Okay.
Yeah, nên khi mình nghĩ đến tánh không á thì có thể mình nghĩ nó phức tạp mà thật sự không phức tạp, mà đến như thế mình cần phải học và thực hành đúng theo một cái trình tự nhất định thì dần dần cái điều đó nó sẽ trở nên dễ dàng đối với mình là sao.
Now here comes the most important thing, okay? What is the most important thing to understand the emptiness?
Bây
First
giờ
thing, okay?
cái điều quan nào là cái điều quan trọng nhất mà để có thể học và hiểu được về tánh không, để chứng ngộ được tánh không, thì điều quan trọng nhất là thế này.
Zoom, okay?
Dạ, là mình phải có zoom.
Remember that, okay? That should you always keep in the mind, okay? Zoom is the most important. When there is a Zoom, then only we can meet all the time, okay?
À, thì đó là cái điều mà quan trọng, điều tiên quyết hàng đầu mà mình cần phải có là phải có Zoom, mà đó là điều mà lúc nào thầy nói lúc nào lớp mình cũng phải nên nhớ là phải có Zoom rồi thì lúc đó mình mới có thể học và biết được là sao.
So this time I went to Sarajevo back to give the teachings for young ones. Some of my students, I didn't meet them 10 years. Really, there are some they made me with come their tears, they are crying because of I'm not having the Zoom with among students. No, so 10 years like we would like not seeing each other at all.
Dạ, đâu vừa rồi thì thầy có đến tu viện Seraje ở Nam Ấn, thì có gặp được các thầy trẻ. Thầy cũng rất là lâu rồi không có về lại tu viện đó. Tu viện đó hồi xưa thầy là giảng sư giảng dạy ở đó. Thì có các thầy trẻ đã hơn 10 năm rồi không có gặp thầy. Thì khi mà gặp thầy thì đã rất là cảm động và đã khóc. Thì thầy không có mở một cái lớp học Zoom nào cho các thầy ở trong tu viện cả, cho nên là cái khoảng cách lâu ngày không có gặp nhau á, lần đầu tiên gặp lại rất là cảm động là sao.
So Zoom makes us something really, really, because Saraji is a very traditional monastery and everything we could have face-to-face teaching. No? We never give like this the teaching. Like a Zoom is not very common. No?
Bởi vì ở trong tu viện ở dưới Nam Ấn là tu viện khá là lớn nên nên cái truyền thống ở trong tu viện nó rất là truyền thống. Tất cả mọi chuyện lớp học thì thầy trò phải gặp mặt trực tiếp như thế này, chứ không có dạy dạy ở trên mạng, dạy trên Zoom được, cho nên là rất là khó để mà tổ chức các cái hình thức học giống như thế này là sao.
Yeah, so realize the emptiness. Now what we have to do? Number one, the Zoom, okay?
Cho nên là để có thể mà chứng được tánh không á thì điều kiện đầu tiên là phải có Zoom.
What is number two?
Thì còn số 2 là gì ạ? Điều kiện số 2 là gì?
You should get on time on the Zoom, okay? That's your side. You do that well.
Dạ thì mình có Zoom rồi thì tới giờ lên lớp học á, thì mình phải vào lớp học đúng giờ. Đó là điều kiện số 2. Phải đi học đúng giờ.
Even there is a Zoom. If you not get on the Zoom on time, then the Zoom will be the useless. Okay, no.
Dạ, mình có Zoom rồi mà tới giờ lên lớp học mà mình không chịu vào lớp học thì nó cũng rất là vô nghĩa, cho nên là phải vào lớp học đúng giờ là số.
Okay, that's the thing. So that's why the, here in day 14, it talks about the living form. It talk about the now the nature of the because they talk about the suffering. You read the suffering of the samsara. The suffering, why we born, why we are suffering? Because we are born in samsara. Why we born? Because of negative karma. Why of the negative karma? Because of our negative affliction. To negative affliction comes from the I and the mind. To eliminate thinking of the mind, realize the emptiness, selflessness. That is the way to achieve the enlightenment.
À, cho nên phân đoạn này là phân đoạn số 3, nỗi khổ phải bỏ thân, là cái khổ thứ ba trong luân hồi. Tại sao chúng ta phải Phải sinh ra trong luân hồi là bởi vì ác nghiệp. Tại sao mình tạo ác nghiệp là bởi vì phiền não. Tại sao mình có phiền não là bởi vì mình bám chấp vào cái tôi và cái của tôi. Làm sao mình có thể dẹp bỏ được, mình có thể chặt đứt được cái bám chấp vào cái tôi và cái của tôi. Thì mình cần cái công cụ đó là trí tuệ, hiểu biết được tánh không. Khi mình có được cái trí tuệ, hiểu biết được tánh không rồi thì mình sẽ thoát khỏi tất cả các bám chấp đó, mình sẽ thoát khỏi phiền não, không tạo ác nghiệp nữa và sẽ không sinh trở lại vào luân hồi. Cho nên thầy nói mình có thể đọc thêm ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay để mình hiểu thêm về các nội dung này là sao.
You got it?
Thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
Now you to the enlightenment, halfway to the enlightenment. You only discovered halfway, okay?
Cho nên là khi mà đã hiểu được rồi là mình đã đi được xong nửa đường để giác ngộ rồi đó. Nên thầy nói
You
như vậy.
wanna ask those people really who have not studied the lumbrium, ask them what is the liberation, how? Definitely they will say pray, chant, do prostration. These are their thinking to way to the enlightenment.
Bây giờ mình thử để hỏi những người mà không có đi học lam riêng hoặc là không có học giáo lý, mình hỏi làm sao để được giải thoát. Chắc chắn họ sẽ nghĩ đến chuyện là giải thoát là mình phải 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 tụng niệm nè, phải đọc chú nè, phải lễ lạy nè, vân vân. Thì tất cả những điều đó nó chưa hẳn là đưa mình ra được giải thoát là sao.
Okay, I'll always tell the one thing.
Thầy muốn nói một điều thế này.
I always tell one thing.
Thầy luôn nói điều thế này.
I start the class at late, but I will stop the class on time.
Thầy có thể lên lớp trễ giờ nhưng mà kết thúc lớp lúc nào cũng đúng giờ.
Okay, thank you. Then we'll stop here. Okay.
Dừng ở đây thầy, cảm ơn cả lớp. Thank you very much.
Come on, come on, come on, come on, come on.